Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Hội nông dân thành phố Thái Nguyên tạo đà xây dựng và phát triển sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn. Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Qua đó, nhiều kiến nghị chính đáng của người dân đã được đội ngũ lãnh đạo từ thành phố đến xã phường lắng nghe, tập trung chỉ đạo giải quyết. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 69 khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để cho ý kiến vào một số báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố. Các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban Thường vụ đã cho ý kiến vào 7 báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, trong đó tập trung vào báo cáo tờ trình xin ý kiến về việc xây dựng đề án phố đi bộ và không gian văn hóa ẩm thực trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất hai phương án. Phương án 1, xây dựng phố đi bộ trên đường Hoàng Văn Thụ có chiều dài trên 500 m, đoạn từ khách sạn Thái Nguyên đến ngã tư đường Minh Cầu thuộc phường Hoàng Văn Thụ. Phương án 2, xây dựng phố đi bộ trên tuyến đường Đội Cấn với chiều dài 553 m. Các đồng chí trong Ban Thường vụ đều nhất trí với đề xuất việc xây dựng phố đi bộ của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trên cơ sở nghiên cứu phân tích về những thế mạnh hạn chế của từng phương án đưa ra, Ban Thường vụ thống nhất với phương án xây dựng phố đi bộ trên đường Hoàng Văn Thụ, đồng thời giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng đề án cụ thể chi tiết, sớm đưa vào triển khai thực hiện. Ngoài ra, Ban Thường vụ cũng đã cho ý kiến vào các báo cáo tờ trình, triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, tiến độ tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045, chủ trương về nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2045, tình hình thu chi ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 và các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới. Dự thảo kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, phân công giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền tỉnh, thành phố Thái Nguyên và công tác tổ chức cán bộ. Hưởng ứng mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Đảng và Nhà nước và hưởng ứng tháng công nhân năm 2023, ngày 27 tháng 5, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Chùa Hang cùng Công đoàn cơ sở, Trạm y tế, Hội chữ thập đỏ, Hội đông y của phường tổ chức khám sức khỏe cho 80 cán bộ công chức, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, đoàn viên công đoàn và người lao động cơ quan phường năm 2023. Theo đó, các đối tượng đã được khám sức khỏe tổng quát chung gồm huyết áp, tim mạch, xét nghiệm máu. Ngoài việc khám, các bác sĩ còn tư vấn thông tin cần thiết về tình hình sức khỏe, hướng dẫn cán bộ, nhân viên, người lao động cách tự theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để phòng bệnh. Tại chương trình, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Dung Hưng tặng 25 suất quà là sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho các bí thư chi bộ. Ban chấp hành công đoàn cơ sở phường đã trao tặng gói bảo hiểm an sinh bưu điện cho 2 đoàn viên công đoàn. Bưu điện huyện Đồng Hỷ trao tặng 2 suất quà tặng 2 gói bảo hiểm an sinh bưu điện cho 1 hộ nghèo và 1 hộ có hoàn cảnh khó khăn. 4 cá nhân đại diện cho 4 hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ gạo ăn 1 năm. Qua việc khám tư vấn giúp cán bộ công chức, người lao động phát hiện sớm nhất những dấu hiệu bất thường có nguy cơ phát triển thành bệnh lý, chủ động phòng và điều trị bệnh, từ đó tạo tâm lý tốt để yên tâm công tác, lao động. Thời tiết hiện nay nắng nóng khô hạn, dự báo trong thời gian tới tiếp tục có nắng nóng xen kẽ mưa là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng phát triển gây hại cây trồng như dày nâu, dày lưng trắng hại lúa, dày xanh, bọ cánh tơ hại chè. Để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Phòng Kinh tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật. Đối với dày nâu, dày lưng trắng hại lúa, tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện ổ dày, phun thuốc trừ dày với những ruộng lúa có mật độ 40 đến 50 con trên một khóm. Đối với diện tích lúa ở giai đoạn làm đồng chỗ, ruộng chủ động nước, nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như Actara 25VG, Sotin 5EC, 50SC. Đối với diện tích lúa đang ở giai đoạn chắc xanh đến chín, diện tích lúa bị khô hạn nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như Basta 5EC, Butin 10VP, 40VG, 400SC, v.v. Yêu cầu phải rẽ lúa thành luống rộng từ 0,5 đến 0,6 mét và phun trực tiếp vào gốc lúa nơi dày tập trung gây hại. Đối với bọ cánh tơ và dày xanh hại chè, thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối hợp lý, dọn sạch cỏ dại, kết hợp tưới nước, tủ gốc giữ ẩm cho chè, đảm bảo cây chè sinh trưởng phát triển tốt. Áp dụng kỹ thuật hái chạy nếu đến lứa hái, thường xuyên kiểm tra diễn biến của dày xanh, bọ cánh tơ trên các nương chè, xác định thời điểm dày xanh, bọ cánh tơ nở, đặc biệt chú ý giai đoạn chè nảy búp đến trước thu hái 7 ngày. Nếu thấy tỷ lệ búp bị hại từ 10% trở lên thì sử dụng thuốc phun trừ. Đối với dày xanh có thể sử dụng một trong các loại thuốc như Comsagol 5VG, Chebon 10EC, VNM 1500EC, v.v. Thời điểm phun khi dày tuổi nhỏ, bọ cánh tơ có thể sử dụng một trong các loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam như Gluten 5EC, Nimbus 6.0EC, Curaba 3.68C, v.v. Thời điểm phun khi bọ cánh tơ tuổi nhỏ. Phòng Kinh tế khuyến cáo bà con nông dân khi phun thuốc bảo vệ thực vật nồng độ liều lượng theo hướng dẫn trên nhãn mác. Khi lúa đang chỗ chỉ được phun thuốc vào buổi chiều mát, nên áp dụng biện pháp gặt chạy với các diện tích lúa sắp thu hoạch, đảm bảo thời gian cách ly cho nông sản. Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm 2023 đến nay, Thái Nguyên ghi nhận trên 4.200 trường hợp mắc COVID-19. Số ca mắc mới vẫn đang có chiều hướng gia tăng. Số ca chuyển nặng đang điều trị tại các bệnh viện là 15 người. Số F0 đang điều trị tại nhà là 586 người. Để dịch bệnh không bùng phát trên diện rộng, ngành y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như khử khuẩn, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, đặc biệt là chủ động tiêm các mũi vaccine phòng COVID-19 nhắc lại. Tính đến nay, tại Thái Nguyên, số người từ 18 tuổi trở lên tiêm ít nhất một mũi vaccine đạt 99,4%, đủ liều cơ bản đạt 99,3%, mũi bổ sung đạt 96,8%, mũi nhắc lại lần 1 đạt 88,2%, mũi nhắc lại lần 2 đạt 94,4%. Đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đã hoàn thành tiêm mũi 1 đạt 99,4%, đủ liều cơ bản đạt 99,3%, mũi nhắc lại lần 1 đạt 86,3%. Riêng trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt gần 98%, mũi 2 đạt 87,7%. Hiện toàn tỉnh đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với các loại vaccine của hãng AstraZeneca, Pfizer. Căn cứ quy chế thi, quy định, lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập các môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ, 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, gồm các môn thi thành phần, vật lý, hóa học, sinh học, 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội, gồm các môn thi thành phần, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc các môn thi thành phần, lịch sử, địa lý, đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh giáo dục trung học phổ thông thuộc đối tượng được quy định phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh giáo dục thường xuyên phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là toán, ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh hệ giáo dục thường xuyên có thể chọn thêm bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh. Các bài thi toán ngoại ngữ, tổ hợp khoa học tự nhiên và tổ hợp khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Ngày 27 tháng 6, thí sinh sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi. Ngày 28 tháng 6, buổi sáng, thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều thi môn toán, thời gian làm bài 90 phút. Ngày 29 tháng 6, buổi sáng các thí sinh sẽ thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên, gồm các môn vật lý, sinh học, hóa học và tổ hợp các môn khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Thời gian làm bài của các môn tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội là 50 phút. Buổi chiều các thí sinh sẽ thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Ngày 30 tháng 6, phương án dự phòng. Tỉnh Thái Nguyên cử cán bộ coi thi là giáo viên trường trung học phổ thông hoặc trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. trông thi tại 31 điểm thi đã công bố trước đó. Tỉnh cũng lên kế hoạch tổ chức thi cho các đối tượng học sinh nghi nhiễm hoặc mắc COVID-19 nếu có. Thời gian chấm thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 9 tháng 7 năm 2023. Thời gian chấm phúc khảo hoàn thành trước ngày 5 tháng 8 năm 2023. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và các sở ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng ở tất cả các khâu. Thưa quý vị và các bạn, bám sát mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên các khóa, mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh do Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023 cũng như nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 10, các cấp hội, hội viên nông dân thành phố Thái Nguyên đã phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng thế mạnh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Hiện nay, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên có 32 tổ chức cơ sở hội với tổng số trên 23.000 hội viên. Để công tác hội và phong trào nông dân đạt hiệu quả, hàng năm hội đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành, tăng cường bám nắm, hướng dẫn cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, triển khai có hiệu quả chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vai trò trách nhiệm của hội trong tham gia phát triển kinh tế ở địa phương ngày càng rõ nét, đặc biệt là chỉ đạo thực hiện phong trào, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hàng năm, các cấp hội từ thành phố đến cơ sở tổ chức phát động phong trào, vận động hội viên đăng ký thi đua nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Nông dân chủ động sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường đầu tư đưa các cây con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tăng thu nhập, từng bước nâng cao đời sống hội viên nông dân. Phong trào đã từng bước đi vào chiều sâu, có nề nếp, thu hút nhiều hội viên tham gia, thi đua phát triển kinh tế. Từ phong trào thi đua này đã mang lại hiệu quả thiết thực với những con số biết nói như gần 74.000 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua, tăng hơn so với nhiệm kỳ trước gần 17.000 lượt hộ, gần 40.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng hơn so với nhiệm kỳ trước trên 7.000 lượt hộ. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất trồng trọt tăng từ 115 triệu đồng trên 1 hecta năm 2018 lên 154,8 triệu đồng trên 1 hecta năm 2022. Nói về việc phát triển mô hình kinh tế của gia đình, ông Trịnh Ngọc Hân, hội viên Hội Nông dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tôi thấy rằng nó trong nông nghiệp thì phải có sự kiên trì, tìm những cái hình thức phù hợp với mô hình chăn nuôi do ở điều kiện địa phương. Nên là sau thời gian chăn nuôi thì trước cũng đã từng nuôi gà, nhưng mà sau thấy điều kiện chăn nuôi dê với cả bò thịt nó hợp với mô hình nên là tôi đã chuyển đổi sang nuôi bò thịt và dê sinh sản.
Còn anh Trần Quốc Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Cẩm chia sẻ.
Đối với trên địa bàn Sơn Cẩm thì đặc thù thì là các hộ là tập trung vào sản xuất nông nghiệp, đất đai thì rộng, cũng rất mong muốn là đưa các mô hình phát triển kinh tế của địa phương xã Sơn Cẩm cũng sánh ngang với các địa phương khác trên địa bàn thành phố và tập trung vào các sản phẩm mũi nhọn của địa phương như là chăn nuôi và trồng trọt.
Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh đã được các cấp hội tập trung chỉ đạo với phương châm hướng về cơ sở, coi việc xây dựng cơ sở hội là nền tảng. Các cấp hội đã có nhiều đổi mới sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các đợt thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động của hội. Nhờ vậy mà trong nhiệm kỳ qua, trên toàn địa bàn từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với những giống mới có năng suất chất lượng cao như cây chè, ổi, hoa tươi. Trong đó, chè được xác định là cây trồng chủ lực, có thế mạnh của thành phố, bước đầu đã đem lại hiệu quả. Đến hết năm 2022, thành phố có 32 sản phẩm nông nghiệp được công nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 sao đến 5 sao. Ngành nghề dịch vụ ở nông thôn ngày càng được củng cố. Các mô hình tổ hợp tác xã được khuyến khích phát triển. Hiện thành phố có 23 tổ hợp tác, 15 hợp tác xã, 30 làng nghề hoạt động có hiệu quả, thu hút tạo việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn. Nói về sự hỗ trợ của các cấp hội nông dân với hợp tác xã, bà Đào Thị Thanh Hảo, chủ nhiệm hợp tác xã chè Hảo Đạt cho biết.
5 6 năm nay thì chúng tôi đã tham gia vào hợp tác xã. Chúng tôi thấy cái sự quan tâm, nhất là hội nông dân của địa phương, hội nông dân của thành phố, hội nông dân tỉnh quan tâm đến cái hợp tác xã, mà nhất là về cái chương trình khoa học, thay đổi về cái cách hoạt động mà cũng như là phát triển của hợp tác xã với người dân đây, thì chúng tôi thấy rằng cái sự quan tâm đó là được quan tâm, nhất là về khoa học, hai nữa là quan tâm về cái hướng dẫn cho bà con đi theo cái chương trình chuyển đổi số.
Cùng với đó, để hội viên nông dân phát triển kinh tế bền vững, hiệu quả, thì việc hỗ trợ dịch vụ, đào tạo nghề, tiếp cận khoa học kỹ thuật và liên kết ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số cho nông dân là tiền đề và nền tảng để giúp nông dân phát triển kinh tế sản xuất bền vững. Vì vậy, nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác phối hợp hỗ trợ về vốn và cung ứng vật tư nông nghiệp, giúp hội viên có vốn về đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế. Phối hợp tổ chức trên 600 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cây trồng vật nuôi, kỹ thuật sử dụng phân bón cho gần 31.000 lượt người, tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần 2.000 học viên. Và gần đây, Hội Nông dân thành phố đã ký kết chương trình phối hợp công tác với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện thành phố Thái Nguyên về triển khai hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, tập huấn chương trình hỗ trợ nông dân tham gia sàn thương mại điện tử thông qua ứng dụng Postmart. Nói về tiện lợi của sàn giao dịch vào phát triển sản xuất và quảng bá tiêu thụ sản phẩm, ông Vũ Mạnh Cường, hội viên Hội Nông dân xã Thịnh Đức cho biết.
Cứ đưa lên trang là kiểu gì cũng có chục người, hai chục người người ta hỏi mình như thế nào đó, bán giá cả trao đổi ở trên đó nó rất là tôi cho là nó rất là tiện.
Hội Nông dân các cấp trên địa bàn luôn quan tâm đến công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, công tác phối hợp được Hội Nông dân từ thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả với nhiều hoạt động ý nghĩa như vận động 100% hội viên nông dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tặng nhà mái ấm nông dân, chung tay phòng chống dịch COVID-19, v.v. Qua đó phát huy được tính cộng đồng, trách nhiệm của hội trong các hoạt động và phong trào chung của thành phố và các cấp hội nông dân phát động. Đặc biệt, Hội Nông dân thành phố còn phối hợp triển khai và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, các cuộc thi, các hoạt động như tổ chức hội thi nhà nông đua tài, cán bộ cơ sở giỏi, liên hoan tiếng hát đồng quê, nông dân với luật giao thông đường bộ, giải bóng chuyền hơi, giao lưu văn nghệ, v.v. thu hút hàng nghìn lượt hội viên nông dân tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho hội viên. Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiều cá nhân tập thể và Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã được nhiều cấp ngành khen thưởng. Nói về những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Vũ La Hoàng, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong nhiệm kỳ tới, thì Hội Nông dân thành phố xác định là sẽ tập trung đổi mới vào các cái nội dung và phương thức hoạt động để xây dựng một cái đội ngũ cán bộ hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực và tăng cường cái công tác tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhận thức và củng cố cái niềm tin của cán bộ hội viên đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh các cái hoạt động như là dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân và tiếp tục đổi mới cũng như nâng cao cái hiệu quả của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, gắn với lại hỗ trợ xây dựng các cái mô hình kinh tế tập thể, mô hình liên kết, hợp tác theo các cái chuỗi giá trị và đào tạo nghề, cũng như giúp cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả và nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện tốt cái vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần hoàn thành các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong toàn nhiệm kỳ, cũng như các đề án về xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới.
Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong thời điểm cả nước đang ra sức thi đua thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 11 là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp hội và cán bộ hội viên nông dân thành phố. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 10, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố đề ra. Dưới sự lãnh đạo kịp thời và thường xuyên của cấp ủy thành phố, sự chủ động vào cuộc tích cực của cấp hội từ thành phố đến cơ sở, Hội Nông dân thành phố sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết của Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ 11 đã đề ra, qua đó góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng gần dân, sát dân, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Qua đó, nhiều kiến nghị chính đáng của người dân đã được đội ngũ lãnh đạo từ thành phố đến các xã phường lắng nghe, tập trung chỉ đạo giải quyết. Bài viết sau của tác giả Linh Lan sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sáng ngày 28 tháng 4 vừa qua, chúng tôi được dự hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên với ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Hội nghị đã tiếp thu 9 ý kiến phát biểu trực tiếp và 132 ý kiến kiến nghị của cán bộ giáo viên trong ngành do Ban dân vận thành ủy tổng hợp trước đó. Vấn đề được nhiều cơ sở giáo dục quan tâm kiến nghị tại hội nghị là nhiều nhà trường chưa đủ hồ sơ về nhà, đất để sắp xếp trụ sở. Cụ thể, trên địa bàn thành phố có 122 trường học công lập trực thuộc với 149 cơ sở nhà đất, nhưng còn 53 cơ sở chưa thực hiện sắp xếp lại do chưa hoàn tất thủ tục giao đất, chung bìa với các trường khác hoặc khó khăn trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhu cầu xây mới, sửa chữa cơ sở vật chất các trường học cũng rất lớn. Toàn thành phố còn 9 trường công lập chưa đạt chuẩn quốc gia và 22 trường đang quá hạn công nhận lại chuẩn quốc gia do cơ sở vật chất không đảm bảo. Một số ý kiến về chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cũng được phản ánh đến người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố. Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố đã đề nghị các phòng ban, đơn vị liên quan giải đáp, hướng dẫn các nhà trường hoàn tất thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Đồng chí Bí thư Thành ủy Dương Văn Lượng khẳng định, thành phố luôn quan tâm chỉ đạo và có chủ trương đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học. Đồng chí giao Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, định hướng phát triển và dành nguồn lực để phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Phát biểu tại hội nghị, thầy giáo Phạm Quốc Khánh, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Chu Văn An nói: "Tôi rất phấn khởi khi người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của chúng tôi. Mong rằng các ý kiến kiến nghị sẽ được quan tâm giải quyết sớm, nhất là về việc đầu tư xây mới, cải tạo cơ sở vật chất của các nhà trường. Thay vì khi nảy sinh những vấn đề bất cập, người dân đến các cơ quan công quyền phản ánh, thì nay cấp ủy chính quyền các cấp của thành phố Thái Nguyên chủ động gặp dân để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời gỡ khó. Từ năm 2021 đến nay, thành phố Thái Nguyên và các phường xã trên địa bàn đã tăng cường hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, nhất là trong quá trình triển khai các chương trình, dự án. Hàng trăm ý kiến của người dân về nhiều lĩnh vực như quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch quản lý đô thị, chế độ chính sách đã được đội ngũ lãnh đạo thành phố, phường xã tiếp nhận tại trên 70 hội nghị đối thoại và kịp thời chỉ đạo xử lý. Đối với những ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền, thành phố và các phường xã đều có văn bản đề nghị cấp trên xem xét giải quyết. Thực tế tại Đảng bộ xã Huống Thượng, chúng tôi thấy nhờ tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nên xã từng bước tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể như dự án xây dựng cầu Huống Thượng, đường Huống Thượng đi chùa Hang và khu dân cư số 3, khu đô thị số 1, diện tích cần giải phóng mặt bằng lên đến hàng chục hecta, nhưng đều nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, chưa có trường hợp nào phải cưỡng chế. Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, riêng năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Đảng ủy xã đã tổ chức hai hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với gần 350 người dân. Qua đó đã tiếp nhận 28 lượt ý kiến của người dân, 23 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp xã đã được giải quyết ngay sau hội nghị, còn 5 ý kiến thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố. Xã đã có văn bản đề nghị giải quyết. Không riêng ở Huống Thượng, thời gian qua 100% phường xã của thành phố Thái Nguyên đều chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ít nhất mỗi năm một hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Năm 2021 có 35 hội nghị được các phường xã tổ chức, năm 2022 là 37 hội nghị. việc tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, nhân dân được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm thực hiện tốt và ngày càng đi vào nề nếp. Nội dung đối thoại từng bước triển khai theo hướng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nóng ở cơ sở. Thực tiễn đã khẳng định, hoạt động tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp với cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tạo nên nhịp cầu thân thiện, kết nối lãnh đạo thành phố và địa phương, giúp đội ngũ lãnh đạo nắm bắt và trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vướng mắc phát sinh ở cơ sở. Qua đó tạo sự đồng thuận của người dân, nhất là đối với hơn 1.000 dự án, công trình đã và đang triển khai tại thành phố thời gian qua.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023.
Phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. 2. Kết quả thực hiện công tác khen thưởng. Trong 5 năm qua, Đảng, Nhà nước, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương và các cấp các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã kịp thời phát hiện, biểu dương và khen thưởng những điển hình tiên tiến, các tập thể cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc, góp phần khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở các quy định của luật thi đua khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết thi hành, các ban, bộ, ngành, địa phương đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, triển khai công tác khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ được giao. Các tấm gương dũng cảm trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh phòng chống tội phạm đã được các cấp tổ chức trao thưởng ngay tại địa phương, đơn vị, phải kết hợp với tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, khen thưởng niên hạn, khen thưởng quá trình cống hiến được triển khai thực hiện đúng quy định và công khai minh bạch. Cơ quan chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng các cấp đã kịp thời thẩm định, trình cấp có thẩm quyền thực hiện khen thưởng đột xuất, bảo đảm kịp thời để tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc. Tập trung khen thưởng phục vụ các nhiệm vụ chính trị, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng các tập thể cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh. Khen thưởng đối ngoại được thực hiện thường xuyên đúng quy định, đã kịp thời ghi nhận những đóng góp của tập thể cá nhân nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong 5 năm qua, các cấp ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội đã thực hiện bình xét các danh hiệu thi đua, tặng nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua để kịp thời ghi nhận, động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Từ năm 2017 đến năm 2022, Đảng, Nhà nước ta đã tặng thưởng 7 huân chương sao vàng, 30 huân chương Hồ Chí Minh, 5.930 huân chương độc lập các hạng, 13.862 huân chương lao động các hạng, 295 huân chương quân công, 15.055 huân chương bảo vệ Tổ quốc, 24.939 huân chương chiến công, 48 huân chương đại đoàn kết dân tộc, 30 huân chương dũng cảm, 793 huân chương hữu nghị, 418 huy chương hữu nghị, 235.593 huy chương chiến sĩ vẻ vang, 75.167 huy chương quân kỳ quyết thắng, 14.156 huy chương vì an ninh Tổ quốc, 56 anh hùng lao động, 310 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 19 danh hiệu nhà giáo nhân dân, 919 danh hiệu nhà giáo ưu tú, 116 danh hiệu thầy thuốc nhân dân, 1.698 danh hiệu thầy thuốc ưu tú, 84 danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, 307 danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, 136 danh hiệu nghệ nhân nhân dân, 1.205 danh hiệu nghệ nhân ưu tú, 71 giải thưởng Hồ Chí Minh, 157 giải thưởng nhà nước, 38.261 bằng khen Thủ tướng, 6.268 cờ thi đua của Chính phủ, 330 danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, 4.679 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 8.412 kỷ niệm chương tổ đài, 3.699 huân chương kháng chiến chống Mỹ, 1.901 huy chương kháng chiến chống Mỹ, 34 huân chương kháng chiến chống Pháp, 176 huy chương kháng chiến chống Pháp. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng, nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý, không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vòi điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau.